Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 19 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Và sau cùng, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chương trình viết thư cho tù nhân trong giáo xứ của cha Paul Mast. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, trưa 17 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Đức Thượng phụ Bartolomeo tại Vatican. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí huynh đệ. Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ đã trao quà cho nhau, sau đó hai phái đoàn đã dùng bữa trưa tại nhà trọ Thánh Marta. Trước khi gặp Đức Thánh Cha, theo lời mời của Đức cha Marcello Semeraro, tổng thư ký của Hội đồng Hồng y cố vấn, Đức Thượng phụ đã chào thăm các đức hồng y thành viên của hội đồng. Ngài cũng nhấn mạnh với các đức hồng y về giá trị của công nghị tính trong giáo hội chính thống và bảo đảm với các đức hồng y rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho các vị. Trước cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã gửi thư đến Đức Tượng Phụ để giải thích ý nghĩa món quà mà Ngài đã tặng cho giáo hội Constantinople là các mẩu xương thánh tích của Thánh Phêrô. Trong thư Ngài viết, để thánh tích của Thánh Phêrô được đặt cạnh thánh tích của Thánh Andre, đó là cử chỉ khẳng định về hành trình mà các giáo hội công giáo và chính thống đang thực hiện để tiến lại gần nhau.
Australia, ngày 17 tháng 9, các luật sư của Đức Hồng Y George Pell đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao, thẩm quyền tòa án cao nhất ở Australia, sau khi ngài bị tuyên án 6 năm tù vì lạm dụng tính dục trẻ em. Quyết định này được tòa phúc thẩm bang Victoria xác nhận vào tháng 8 vừa qua, với 2 phiếu thuận và 1 phiếu chống của 3 thẩm phán. Đức Hồng Y Pell bị kết tội lạm dụng 2 thiếu niên trong nhà thờ chính tòa Melbourne vào năm 1996 khi ngài còn là tổng giám mục. Đức Hồng Y luôn bác bỏ những lời buộc tội và khẳng định mình vô tội. Quyết định của tòa phúc thẩm được tuyên vào ngày 22 tháng 8 với 2 phiếu thuận của chánh án Anne Ferguson và thẩm phán Chris Maxwell. Quyết định này xác nhận phán quyết được bồi thẩm đoàn của Melbourne đưa ra vào tháng 12 năm 2018. Hai thẩm phán này nhận định rằng nạn nhân duy nhất hiện còn sống là chứng tá đáng tin và chân thật. Kháng cáo của các luật sư bảo vệ cho Đức Hồng Y dựa trên phiếu chống của thẩm phán thứ ba, ông Mark Weibeck, cựu thẩm phán tòa án liên bang. Ông Weibeck chống lại phán quyết vì cho rằng có một nguyên tắc không được thỏa mãn, đó là nguyên tắc một người chỉ có thể bị kết án nếu bằng chứng chứng minh tội lỗi của anh ta vượt trên sự nghi ngờ hợp lý. Ngày 21 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đón nhận phán quyết của Tòa Phúc Thẩm và nhắc lại sự tôn trọng của mình đối với các cơ quan tư pháp của Australia, như được tuyên bố khi phiên tòa sơ thẩm đưa ra phán quyết. Trong khi chờ đợi để nghe biết thêm các chi tiết phát triển trong quá trình tố tụng tư pháp, Tòa Thánh nhắc rằng Đức Hồng Y luôn khẳng định sự vô tội của mình và việc kháng án lên tòa án tối cao là quyền của Ngài. Nhân dịp này, cùng với giáo hội Australia, Tòa Thánh xác nhận sự gần gũi với các nạn nhân của lạm dụng tính dục và cam kết thông qua các cơ quan có thẩm quyền của giáo hội truy tố các giáo sĩ có trách nhiệm.
Washington, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 9, một phái đoàn của giáo hội Hoa Kỳ có mặt tại Vatican để trình bày với các cơ quan của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha Francisco các hoạt động và kết luận của cuộc họp mục vụ cho người có nguồn gốc nói tiếng Tây Ban Nha. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã có những cuộc họp và thảo luận về vấn đề những người di cư đến từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha. Các bản đúc kết và đường hướng mục vụ trong tương lai đã hình thành, và trong những ngày này, một phái đoàn đại diện đã có mặt tại Vatican để trình bày cho Tòa Thánh kết quả làm việc. Trong phái đoàn này có Đức cha Jose Gomez, Tổng Giám mục Los Angeles, Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Đức cha Nelson Perez, Giám mục Cleveland, cùng với Đức cha Arturo Chebera, giám mục Detroit, chủ tịch tiểu ban về các vấn đề Tây Ban Nha. Một số giáo dân thuộc các tổ chức khác nhau trong giáo hội Hoa Kỳ cũng có mặt trong phái đoàn. Chương trình làm việc tại Vatican bao gồm các cuộc gặp, Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Hội đồng Giáo hoàng về Tái truyền giảng Tin mừng và Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latin. Đức cha Nelson Perez cho biết phái đoàn sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến, đồng thời trao cho Đức Thánh Cha bản kết luận, kết quả của quá trình làm việc của giáo hội Hoa Kỳ. Tài liệu này sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác và phối hợp giữa Hội đồng Giám mục và các giáo phận trong cả nước, các sáng kiến liên quan đến việc chăm sóc phục vụ cho những người nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha. Với 3.000 đại biểu trên khắp Hoa Kỳ cùng nhau làm việc để đưa ra đường hướng mục vụ thích hợp cho người di cư là một con số rất đáng khích lệ. Đây là một thực tế đánh thức một phản ứng liên đới dành cho những người bị gạt ra bên lề.
Ecuador. Trước cuộc bỏ phiếu của Quốc hội được tổ chức vào ngày 18 tháng 9 để hợp pháp hóa phá thai, các giám mục Ecuador kêu gọi các nghị sĩ bảo vệ sự thật và công lý, nhưng đặc biệt là sự sống. Xin đừng phạm sai lầm tồi tệ khi phê duyệt một luật hợp pháp hóa tội phá thai vì 4 lý do: bạo lực, loạn luân, dị tật và thụ tinh không được phép. Hãy nhớ rằng đứa trẻ chưa sinh khi còn trong bụng mẹ đã là một sinh vật sống. Đừng kết án chết trước khi nó được sinh ra. Đây là lời kêu gọi của Hội đồng Cố vấn của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador. Thông cáo của Hội đồng Cố vấn viết, bởi vì chúng ta là một đất nước có hơn 80% người tin vào Thiên Chúa, và do đó, trong tình yêu, sự tha thứ, công lý, sự thật và lòng thương xót, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho những người bối rối hoặc dưới áp lực, giả vờ từ chối quyền sống. Do đó, câu hỏi, chúng ta là ai để giết một sinh vật vô tội và không phòng vệ? Cam kết của chúng ta cho cả hai sự sống, bà mẹ và đứa con, là mang đến hy vọng và ánh sáng. Trao cho nhiều bà mẹ mang thai lời khuyên, sự lắng nghe và hỗ trợ của chúng ta mà không phán xét họ. Giúp họ hiểu rằng họ đáng giá đến mức chúng ta đang chiến đấu cho sự sống của họ và của đứa trẻ đang sống trong bụng mẹ. Các giám mục Ecuador kết luận, thưa các nghị sĩ, chúng tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ bảo vệ sự thật và công lý, nhưng trên hết là sự sống.
Roma, vào Chủ nhật ngày 22 tháng 9, Đức cha Jean-Paul Vesco, người đóng vai trò quan trọng trong việc đối thoại với Hồi giáo ở Algeria, sẽ tham gia cuộc chạy đua marathon. Cuộc đua có tên gọi là Via Pace, nghĩa là đường hòa bình. Đức cha sẽ tham gia trong tư cách là vận động viên của Hiệp hội các vận động viên của Vatican, Atletica Vaticana. Đây là lần đầu tiên một giám mục tham gia hoạt động này. Điều này mang một ý nghĩa quan trọng cho cuộc đua marathon vì hòa bình. Đức cha sẽ chạy một nửa chặng đường, khoảng 21 km, cùng với 7.000 động viên khác. Các vận động viên sẽ chạy qua các nơi thờ phượng quan trọng của các tôn giáo. Đức cha Jean-Paul Vesco, người Pháp, tu sĩ dòng Đa Minh, giám mục Oran ở Algeria cho biết, ngài sẽ tham gia cuộc đua dưới màu áo của Hiệp hội Vận động viên Vatican và ngài sẽ bắt đầu cuộc đua ở điểm xuất phát. Đại diện cho Vatican, ngoài Đức cha Jean-Paul Vesco, còn có 30 vận động viên khác, lính tụy sĩ, hiến binh, đại diện các cơ quan tỏa thánh, các vị giám chức. Ngoài ra còn có Sơn Marie Theo, nữ tu dòng Đa Minh, người Pháp. Trong cuộc đua này, có một điều đặc biệt, Hiệp hội vận động viên của Vatican sẽ đồng hành với các trung tâm hiện nay đang hoạt động giúp đỡ người nghèo, người di cư, các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn và người bệnh, như tổ chức Auxilium, trung tâm Mont Migliore ở Rocca di Papa và trung tâm Emilio Giacone. Hàng trăm người đang được các trung tâm này giúp đỡ sẽ tham gia cuộc đua. Tại cuộc đua này còn có sự hiện diện đặc biệt của bé Sara Vargetto, 11 tuổi, nữ vận động viên danh dự, đại diện chính thức của tòa thánh. Sara sẽ đến Via Pacis cùng với chiếc xe lăn, nhưng trên hết là với nụ cười, mặc dù em bị bệnh thoái hóa thần kinh nghiêm trọng. Sara sẽ trở thành một biểu tượng thực sự của cuộc sống có thể vượt qua những trở ngại qua thể thao.
Anh Quốc, Thái tử Charles sẽ tham dự lễ tuyên phong hiện thánh cho chân phước Đức Hồng y John Henry Newman tại Vatican vào ngày 13 tháng 10 tới đây. Văn phòng của Thái tử thông báo rằng sau thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero, Thái tử Charles sẽ tham dự một buổi tiếp tân tại chủng viện giáo hoàng Urbano, nơi Đức Hồng y Newman đã học để trở thành linh mục công giáo. Trong thông cáo hôm 12 tháng 9, Đức Hồng y Vincent Nicol, tổng giám mục giáo phận Westminster nói, chúng tôi rất vui mừng khi hoàng tử xứ Wales sẽ dẫn đầu phái đoàn của Anh quốc tham dự lễ phong thánh cho Đức Hồng y Newman. Đức Hồng y Nicol cũng nhận định, sự khám phá đức tin, chiều sâu của lòng can đảm cá nhân, sự minh mẫn trí tuệ và sự nhạy cảm văn hóa của Đức Hồng y Newman làm cho ngài trở thành một người theo Chúa Kitô rất được ngưỡng mộ. Sứ vụ của ngài, đặc biệt giữa những người nghèo, là một dấu hiệu của lòng từ bi mục vụ của giáo hội và là một thách thức đối với tất cả chúng ta ngày nay. Đức Hồng y Newman là một nhà thần học, nhà thơ, linh mục công giáo và hồng y sống vào thế kỷ 19. Ngài nguyên là một linh mục Anh giáo, đã theo công giáo vào năm 1845. Các tác phẩm của ngài được xem là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của giáo hội trong các thế kỷ gần đây.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư 18 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý về sách Tông đồ Công vụ. Bắt đầu buổi tiếp kiến, các tín hữu nghe đọc đoạn sách thánh trích từ sách Tông đồ Công vụ chương 5, câu 34 đến 39. Bây giờ có một người Pharisêu tên là Gamaliel đứng lên giữa thượng hội đồng. Ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các đương sự ra ngoài một lát. Rồi ông nói với thượng hội đồng: Thưa quý vị người Israel, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị, hãy để mặc cho những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo, quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa. Họ tán thành ý kiến của ông. Dựa trên đoạn sách thánh vừa nghe, Đức Thánh Cha nói về sức mạnh của các tông đồ khi có Thiên Chúa ở cùng. Họ can đảm và không ngần ngại làm chứng tá cho Chúa phục sinh cho đến hy sinh mạng sống. Đó cũng chính là sức mạnh thúc đẩy các vị tử đạo của mọi thời đại không sợ hãi tuyên xưng mình là Kitô hữu. Đức Thánh Cha cũng đề cao ông Gamaliel, một Pharisêu nhìn ra được sự thật, nhìn ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các tông đồ. Ông phân định đâu là kế hoạch của Thiên Chúa, đâu là chương trình của con người. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Trước lệnh cấm của người Do Thái không được giảng dạy nhân danh Chúa Kitô, Thánh Phêrô và các tông đồ đã can đảm trả lời rằng họ không thể vâng lời những người muốn ngăn cấm việc tin mừng được rao truyền trên thế giới. Qua đó, 12 tông đồ cho thấy rằng các ngài có sự vâng lời của đức tin và muốn khơi dậy nó nơi tất cả mọi người. Thực tế là từ ngày lễ hiện xuống, các ngài không còn là những người đơn độc. Các ngài có một sức mạnh tổng hợp đặc biệt giúp các ngài không còn chú trọng đến mình và nói chúng tôi và Chúa Thánh Thần. Các ngài cảm thấy không thể chỉ nói là tôi, nhưng là chúng tôi, hoặc Chúa Thánh Thần và chúng tôi. Được mạnh mẽ nhờ sự liên kết này, các tông đồ không còn sợ hãi điều gì. Lòng can đảm của các ngài thật ấn tượng. Các ngài đã từng là những kẻ hèn nhát chạy trốn khi Chúa Giêsu bị quân lính bắt, nhưng từ hèn nhát giờ đây trở thành can đảm. Tại sao lại như thế? Bởi vì các ngài có Chúa Thánh Thần ở cùng. Điều này cũng xảy đến với chúng ta. Nếu chúng ta có Chúa Thánh Thần trong lòng mình, chúng ta sẽ có can đảm tiến bước, can đảm chiến thắng trong các cuộc chiến chống tội lỗi, không phải nhờ chúng ta mà nhờ Chúa Thánh Thần ở với chúng ta. Các tông đồ không lùi bước trong cuộc biểu dương làm chứng tá can trưởng của Đấng Phục Sinh, giống như các vị tử đạo của mọi thời đại, kể cả các vị tử đạo trong thời đại chúng ta. Các vị tử đạo trao tặng sự sống, không giấu giếm mình là Kitô hữu. Chúng ta hãy nghĩ đến các Kitô hữu chính thống Copte, tất cả họ bị cắt cổ tại bờ biển Libya. Lời cuối cùng họ thốt ra là Giê-xu. Họ đã không bán rẻ đức tin của mình bởi vì có Chúa Thánh Thần ở với họ. Đó là những vị tử đạo ngày nay. Các tông đồ là loa phát thanh của Chúa Thánh Thần được Đấng Phục Sinh gửi đến để sẵn sàng và không ngần ngại truyền bá lời Chúa, lời ban ơn cứu độ. Thật sự là quyết tâm này làm cho hệ thống tôn giáo của người Do Thái rung động. Họ cảm thấy bị đe dọa và phản ứng bằng bạo lực và án tử hình. Việc bách hại các Kitô hữu luôn giống như vậy. Những người không thích Kitô giáo cảm thấy bị đe dọa và họ sát hại các Kitô hữu. Nhưng ở giữa thượng hội đồng, một tiếng nói khác của một người Pharisêu vang lên, người chọn ngăn cản phản ứng của dân mình, đó là ông Gamaliel, tiến sĩ luật được mọi người quý trọng. Tại trường học của ông, Thánh Phaolô đã học cách tuân thủ luật của cha ông. Ông Gamaliel lên tiếng chỉ cho anh em của mình cách thực hiện nghệ thuật phân định trước các tình huống vượt ra ngoài các mô hình thông thường.
Đức Thánh Cha giải thích.
Egli dimostra citando alcuni personaggi che si erano spacciati per Messia che ogni progetto umano può riscuotere da prima consensi e poi naufragare.
Bằng cách trích dẫn một số nhân vật đã xuất hiện như đấng Messia, ông chỉ cho thấy rằng mọi kế hoạch của con người ban đầu có thể nhận được sự hoan nghênh, nhưng rồi sau đó chìm nghiễm, trong khi mọi thứ đến từ trên cao và mang chữ ký của Thiên Chúa sẽ tồn tại. Các kế hoạch của con người luôn thất bại, nó chỉ có một thời gian như chúng ta. Anh chị em hãy nghĩ đến rất nhiều kế hoạch chính trị và chúng thay đổi thế nào từ bên này sang bên kia ở tất cả các quốc gia. Hãy nghĩ về các đế chế vĩ đại, nghĩ về các chế độ độc tài của thế kỷ trước. Họ cảm thấy rất mạnh mẽ, có thể thống trị thế giới, và rồi tất cả đều sụp đổ. Ngay cả ngày nay, hãy nghĩ về các đế chế ngày nay, chúng sẽ sụp đổ nếu Thiên Chúa không ở bên chúng, bởi vì sức mạnh của con người không tồn tại dài lâu. Chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa là bền vững. Chúng ta hãy nghĩ về lịch sử của các Kitô hữu, bao gồm cả lịch sử của giáo hội, với rất nhiều tội lỗi, với rất nhiều vụ bê bối, với rất nhiều điều tồi tệ. Và tại sao nó không sụp đổ? Vì có Chúa ở đó. Chúng ta là những kẻ tội lỗi, và thậm chí rất nhiều lần chúng ta tạo ra các vụ bê bối nhiều lần. Nhưng Chúa luôn luôn cứu chúng ta. Sức mạnh chính là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Do đó, ông Gamaliel kết luận rằng, nếu các môn đệ của Chúa Giêsu thành Nazareth tin vào một kẻ mạo danh thì cuối cùng họ sẽ biến mất trong hư không. Ngược lại, nếu họ theo một người đến từ Thiên Chúa, tốt hơn là đừng chiến đấu với họ nữa. Và ông cảnh cáo, đừng để quý vị trở thành những kẻ chống lại Thiên Chúa. Ông dạy chúng ta cách phân định này. Đức Thánh Cha giải thích, những lời bình tĩnh và có tầm nhìn xa của ông Gamaliel giúp chúng ta nhìn sự kiện Kitô giáo dưới ánh sáng mới và chúng đưa ra các tiêu chí biết phúc âm bởi vì chúng mời gọi chúng ta nhận ra cây từ trái của nó. Những lời này chạm đến trái tim và đạt được hiệu quả mong muốn. Các thành viên khác của Thượng Hội đồng làm theo ý kiến của ông và từ bỏ những ý định giết các tông đồ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hành động trong chúng ta, cả cá nhân và cộng đồng, để chúng ta có thể có được tập quán phân định. Chúng ta hãy xin người để luôn luôn biết nhìn thấy sự hiệp nhất của lịch sử cứu độ thông qua các dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong thời đại của chúng ta và trên khuôn mặt của những người xung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng thời gian và khuôn mặt của con người là sứ giả của Thiên Chúa hàng sống.
Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trong số các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu Việt Nam. Chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Stanislaw Kostka. Đức Thánh Cha nói, chàng trai đó đã đi bộ từ Viên đến Roma để gia nhập dòng tên. Điều này cho chúng ta thấy rằng cần phải hy sinh rất nhiều để đi theo tiếng nói trong ơn gọi của mình. Ngài cũng là gương mẫu cho những người trẻ vì sợ phản ứng của gia đình, bạn bè hay người khác. Họ sợ lựa chọn con đường ơn gọi linh mục hay đời sống tu trì. Các bạn trẻ thân mến, các con đừng sợ đi theo tiếng gọi của Chúa Kitô. Trước khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới về bệnh Alzheimer, suy thoái não bộ vào ngày 21 tháng 9 sắp tới. Đức Thánh Cha nói, đó là căn bệnh tấn công rất nhiều người nam nữ. Những người này do căn bệnh đó thường là nạn nhân của bạo lực, đối xử tệ bạc và lạm dụng. Những điều này chà đạp nhân phẩm của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện để các con tim được hoán cải và cầu nguyện cho những người bệnh Alzheimer, cho gia đình họ và cho những người chăm sóc họ với tình yêu thương. Trong lời cầu nguyện, tôi cũng liên tưởng đến những người bị bệnh ung thư để họ cũng được hỗ trợ hơn cả trong việc phòng ngừa và điều trị căn bệnh này. Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và cộng đoàn đã đọc kinh lạy Cha và sau đó Ngài đã ban phép lành cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci cielo et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chương trình viết thư cho tù nhân trong giáo xứ của cha Paul Mast. Cha Paul Mast, linh mục thuộc giáo phận Wilmington, phục vụ tại giáo xứ Thánh Polycarp ở Delaware, đang phát động một chương trình đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Ta bị tù đầy, các ngươi đã viếng thăm ta." Việc thăm viếng mà cha đang thực hiện có hình thức đặc biệt, không trực tiếp gặp các tù nhân nhưng viết thư. Một chiến dịch viết thư cho các tù nhân ở trung tâm cải huấn Jemtiwan, một nhà tù có hơn 2.500 tù nhân với hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Trung tâm này ở gần giáo xứ, có nhiều tù nhân không còn có mối quan hệ với gia đình và bạn bè ở thế giới bên ngoài. Người công giáo nào quan tâm đến vấn đề này sẽ được giới thiệu với tù nhân, và thế là bắt đầu mối tương quan bằng thư từ. Tất nhiên sẽ theo các quy định, yêu cầu và giám sát của những người có trách nhiệm nhà tù. Cha Paul Mast giải thích, hoạt động này giống mối tương quan với bạn bè, nghĩa là đòi hỏi sự tôn trọng, đồng hành, mang đến niềm hy vọng. Cha Paul Mast được thụ phong linh mục cách đây 47 năm. Kể từ đó, vừa giảng dạy ở đại học, cha vừa làm tuyên úy cho trường. Ý tưởng về chương trình viết thư xuất hiện trong thời gian cha làm linh mục tuyên úy tại trung tâm cải huấn Jemtiwan. Cha cho biết, ngoài những giờ giảng dạy và phục vụ tại trung tâm, cha còn viết sách. Khi cha đang viết một đề tài liên quan đến trung tâm này, cha gặp Jackson, một tù nhân đang thụ án tại trung tâm. Jackson đã được ơn hoán cải trong thời gian ở nhà tù. Khi Jackson biết cha đang viết cuốn sách liên quan đến tù nhân, anh đã yêu cầu cha đưa câu chuyện của anh vào sách. Cha đồng ý. Cả hai đã gặp nhau nhiều lần, và dần dần cuốn sách có liên quan đến cuộc đời hoán cải của anh đã được hình thành. Anh chia sẻ với cha là hiện nay ở trung tâm có nhiều người bị cô lập với thế giới bên ngoài, và họ muốn có mối tương quan với mọi người ở đó. Cụ thể, họ muốn mọi người viết thư cho họ. Thế là ý tưởng viết thư cho tù nhân hình thành trong cha. Cha đã trình bày ý tưởng về một chiến dịch viết thư cho các linh mục bạn, và các cha đều hưởng ứng. Cha Paul Mast cho biết, trong khi các giáo xứ khác trong giáo phận đến làm mục vụ tại nhà tù, thì giáo xứ Thánh Polycarp ở gần nhất chẳng làm gì cả. Đó là điều đáng xấu hổ. Cần phải có sự hiện diện của người công giáo trong các nơi này. Hiện nay, tại trung tâm đã có một thánh lễ vào mỗi thứ bảy, các lớp giáo lý và các nhóm cầu nguyện. Cha cho biết thêm, tại trung tâm này, mặc dù hệ thống an ninh, phòng chống bạo loạn rất tốt, nhưng vẫn có những cuộc đụng độ xảy ra giữa nhân viên và tù nhân. Như vào năm 2017, sau khi cha nghỉ hưu, các tù nhân sống trong tình trạng tuyệt vọng đã nổi loạn. Họ kiểm soát một tòa nhà và giết chết một người bảo vệ và làm cho hai người khác bị thương. Đối với cha Paul Mast, trong thời gian phục vụ ở đó, mặc dù có những nguy hiểm như vậy, nhưng cha không bao giờ sợ hãi. Cha cho biết thánh lễ của cha, ngoài các tù nhân công giáo, còn có 20 người tin lành và một số người Hồi giáo đến cầu nguyện. Tất cả đều hòa quyện với nhau trong bầu khí cầu nguyện. Chưa có vấn đề gì xảy ra, mọi người đều cầu nguyện. Cha kết luận, đó là một trải nghiệm tốt. Cuộc gặp gỡ đầu tiên để khởi động chiến dịch đã thu hút 7 tình nguyện viên, và lần thứ hai được tổ chức vào ngày 15 tháng 8. Lần này có một đại diện của trung tâm để giải thích các quy tắc viết thư cho tù nhân. Bất kỳ người công giáo nào quan tâm đến giáo phận Wilmington và các khu vực lân cận đều được chào đón tham dự. Cha Paul Mast chia sẻ rằng, với việc làm này, cha thấy mình đang gieo hạt giống. Cha xác tín rằng, điều tiếp theo sẽ đến từ Chúa. Có lẽ sẽ có một nhóm nhỏ những người viết thư đầu tiên, và lần lượt họ sẽ giới thiệu cho những người khác. Đây chính là nơi Chúa dẫn cha đến cho vinh quang của Ngài. chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.